Chương 6. Giữa lòng sa mạc. Số 1. Bay tới địa trung hải, tôi gặp nhiều đám mây thấp. Tôi bay xuống ở độ cao 20 mét. Mưa rào rất to, đập xối xả vào kính máy bay và mặt biển bốc hơi mù mịt. Tôi cố gắng hết sức để nhận ra chướng ngại vật và không đâm phải cột buồm tàu. Người thợ máy của tôi, anh André Prévost, ngồi thuốc lá cho tôi. Cho cà phê đi. Anh ra phía sau rồi trở lại, tay cầm bình thủy. Thỉnh thoảng tôi lại ấn mạnh tay vào nút cần ga để giữ cho trong chóng phi cơ luôn được quay 2.100 vòng. Tôi đưa mắt rảo qua các đồng hồ chỉ dẫn. Chúng rất biết vâng lời, mỗi kim đều chỉ đúng. Tôi nhìn xuống biển. Biển đang bốc hơi mù mịt dưới cơn mưa, cuồn cuộn trắng xóa như trong một bồn nước sôi lớn. Nếu tôi lái thủy phi cơ, tôi sẽ thấy lo vì thấy sao mặt biển lại loãng thế. Nhưng tôi giờ đây đang lái máy bay thường. Mặt biển loãng hay không loãng, tôi cũng không thể hạ cánh được. Nhận xét đó cho tôi, không biết do từ đâu, một cảm giác an toàn khó hiểu. Biển là một phần của một thế giới không thuộc về tôi. Nếu ở đây máy bị hỏng thì không ai có thể trách tôi được. Biển không liên quan gì tới tôi. Tôi không được đào tạo để lái trên biển. Sau một giờ rưỡi bay thì mưa ngớt, mây mù vẫn rất thấp, nhưng đã có những tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua mây mù như nở nụ cười rực rỡ. Tôi say sưa ngắm cảnh đẹp trời ấy. Tôi thoáng nhận ra ở phía trên đầu tôi một cú sét lớn. Tôi bẻ tay lái chết qua để tránh nó và đâu sợ phải bay giữa sét nữa, vì này đây đã có một lối bay thênh thang quang đãng. Tôi chỉ thoáng cảm nhận ra như thế chứ không trông thấy rõ. Vì trước mặt tôi, dưới biển, tôi thấy một dải dài xanh như màu xanh đồng cỏ, một màu xanh ốc đảo, rực rỡ và thăm thẳm, giống như màu xanh đồng lúa mạch ở miền Nam Maroc. Màu xanh đã làm trái tim tôi rung động khi bay trên 3.000 km biển cát từ Senegal về. Ở đây cũng thế, tôi cảm thấy sung sướng vì được bay vào một vùng đất có người ở, và tôi quay sang Prévost nói với anh. Xong rồi, mọi sự đều tốt. Phải tốt lắm. Tại Tunis, trong lúc người ta đổ xăng vào máy bay, tôi ký giấy tờ, nhưng khi rời khỏi bàn giấy, tôi nghe thấy một tiếng nổ như khi người ta nhảy từ trên cao xuống nước. Tiếng nổ đó không có tiếng vang. Tôi liền nhớ ngay đến tiếng động tương tự, đó là tiếng nổ trong nhà để máy bay. Hai người đã chết sau tiếng nổ chát chúa đó. Tôi quay nhìn về phía phi đạo. Một ít bụi tung lên như khói, hai chiếc xe chạy nhanh tông vào nhau, nằm bất động như hai cục đá. Nhiều người chạy ùa về phía hai chiếc xe, một số chạy về phía chúng tôi. Gọi điện thoại, một bác sĩ, cái đầu. Tôi thấy tim mình thoát lại, định mệnh đã giáng một đòn đích đáng lên số phận những người đó trong bóng chiều vàng yên tĩnh. Một vẻ đẹp bị tàn phai, một bộ óc thông minh hay một cuộc sống. Những tên cướp cũng từng đánh úp như vậy và không ai nghe được tiếng chân của chúng trên cát. Trong một đồn đóng quân giữa sa mạc, người ta cũng nghe tiếng tương tự như vậy khi chúng tiêu diệt quân đồn trú, rồi sau đó mọi sự trở lại yên lặng. Một người bạn đứng cạnh tôi nói đó là tiếng của một cái sọ bị bể. Tôi không muốn biết gì hết về cái trán cứng đơ và đầy máu. Tôi quay lại và tiến về phía phi cơ của tôi, nhưng tôi sợ. Cái tiếng đó, chút nữa tôi sẽ còn nhận ra nó nữa. Khi tôi bay sát vào sườn núi đen ở tốc độ 270 cây số một giờ, tôi sẽ nhận ra cái tiếng ho sù sụ đó. Cũng vẫn là tiếng đằng hắn của định mệnh đang chờ ta ở nơi hẹn hò. Thôi, hãy lên đường đi, Benghazi. Số 2. Lên đường. Còn 2 giờ nữa là trời tối. Tôi bỏ kính râm khi bay tới lãnh địa Tripolitan. Nắng vàng in trên cát. Trời ơi, hành tinh của chúng ta hoang vắng quá. Một lần nữa tôi lại thấy trên cõi đời này, sông núi, bóng mát, nhà ở chỉ là sự phối hợp tình cờ tốt đẹp, một phần của đá và một phần của cát. Nhưng tất cả những thứ đó đối với tôi rất xa lạ. Tôi đang sống kiếp của một phi công. Tôi cảm thấy đêm tối đang dần đến, và chúng tôi bay vào đêm tối như vào một cung điện. Vào đó, chúng tôi ẩn mình trong cô đơn giữa những nghi thức huyền bí, trong suy tư và không hy vọng vào sự cứu hộ. Toàn trái đất trần tục này đã lẫn bóng và sẽ biến mất. Hiện giờ cảnh vật này còn đắm mình trong nắng vàng chiều hôm. Nhưng một cái gì đó đã bốc hơi và tôi không biết gì hơn cái giờ phút tuyệt đẹp đó. Chỉ có những người say sưa với đường bay mới hiểu tôi. Tôi giả từ ánh mặt trời, giả từ những cánh đồng cỏ vàng đã đón tiếp tôi khi gặp nạn. Tôi giả từ các điểm mốc đã dẫn đưa tôi. Tôi giả từ các bóng mát in trên bầu trời đã giúp tôi tránh được những mỏm đá. Tôi bước vào đêm tối, tôi lái tàu. Chỉ còn ngàn sao với tôi. Thế là trái đất từ từ yên ngủ. Tôi cũng từ từ hết ánh sáng. Trời và đất từ từ đang hòa vào nhau. Trái đất này bay lên và dần dần tỏa lan như khí. Những ngôi sao xuất hiện đầu tiên lung linh như in hình trên nước. Còn phải chờ đợi lâu nữa mới thấy chúng thay hình đổi dạng thành kim cương sáng chói. Còn phải chờ đợi lâu nữa mới thấy được những cảnh ngoạn mục của sao băng. Có những đêm tôi thấy nhiều ánh lửa băng ngang trời giống như một làn gió thổi giữa các vì sao. Brevo đang thử lại các đèn cố định và đèn cấp cứu. Chúng tôi lấy giấy đỏ bọc lấy các bóng điện. Bọc thêm một lớp nữa. Anh Brevo bọc thêm một lớp giấy nữa và bật đèn. Ánh đèn còn sáng quá, như trong phòng thờ chụp ảnh. Nó phải mờ hơn nữa mới che được màu nhợt nhạt của trái đất, mới xóa được lớp vỏ phân phớt còn dính vào sự vật lúc đêm khuya. Và thế là đêm đã đến, nhưng không phải đêm tối. Một vầng trăng lưỡi liềm vẫn hiển hiện. Brevo mất hút về phía sau và trở lại, tay cầm một ổ bánh mì sandwich. Còn tôi thì ăn nho vì không đói. Tôi không đói cũng không khát, không thấy mệt, như thể đã quen lái máy bay được 10 năm rồi. Vầng trăng tắt liệm, Benghazi còn chìm trong bóng đêm, Benghazi còn yên ngủ sâu trong đêm tối. Không một vầng sáng phản chiếu trên bầu trời thành phố. Tôi chỉ nhận ra thành phố khi tới gần. Tôi đang tìm bãi đáp thì hỏa tiêu rực đỏ. Ánh đèn tạo thành một hình chữ nhật. Tôi quay phi cơ lại. Ánh sáng của một ngọn đèn pha chiếu thẳng lên trời như một tia sáng đỏ, xoay vòng tròn và quẹt xuống đất thành một đường băng màu vàng. Tôi quay lại một lần nữa để nhìn cho rõ những chướng ngại vật. Những trang thiết bị phục vụ trong đêm của sân bay này rất hoàn chỉnh. Tôi giảm tốc độ và lao xuống như khi nhảy cắm đầu xuống nước. Tôi đáp xuống đất lúc 23 giờ giờ địa phương cho phi cơ chạy về phía đèn pha. Các sĩ quan và binh sĩ ở đây là những người lịch thiệp nhất trên trần gian này. Họ ẩn hiện theo ánh sáng xoay vòng của đèn pha, lần lượt hiện ra rồi biến đi theo ánh đèn. Người ta thu giấy tờ của tôi rồi đổ xăng cho máy bay của tôi. Công việc này được thực hiện trong vòng 20 phút. Anh bạn hãy bay một vòng ngang trên đầu chúng tôi, kẻo chúng tôi không rõ anh bạn có cất cánh an toàn chưa. Lên đường. Tôi cho phi cơ lăn bánh trên con đường vàng ống, tiến về một không gian thênh thang không chướng ngại vật. Máy bay của tôi hiệu Simoon, cất cánh nhẹ nhàng, nhanh chóng. Ngọn đèn pha cứ theo tôi làm tôi khó chịu. Cuối cùng, người ta tắt nó đi vì đoán rằng nó làm chói mắt tôi. Tôi xoay nửa vòng theo chiều thẳng đứng khi đèn pha một lần nữa lại chiếu thẳng vào mắt tôi, nhưng vừa chạm vào tôi thì nó xoay ra chỗ khác. Tôi cảm thấy qua những cử chỉ đó, họ tao nhã tuyệt vời, và bây giờ tôi quay máy bay về phía sa mạc. Những đài khí tượng ở Paris, ở Tunis, ở Benghazi báo cáo có một cơn gió thổi từ sau tới, đi với tốc độ từ 30 đến 40 cây số giờ. Máy bay của tôi bay được 300 cây số mỗi giờ. Nhờ đó, tôi có thể bay thẳng vào giữa đoạn đường bên phải nối liền Alexandria và Cairo. Như thế, tôi tránh được những khu cấm địa trên bờ biển. Và mặc dù có thể bị trôi dạt vô định, nhưng tôi vẫn có thể bẻ lái qua trái hay qua phải nhờ vào những đèn hiệu của thành phố hai bên hay của lưu vực sông Nin thường xuyên hơn. Tôi có thể bay suốt 2 giờ 30 phút nếu gió không nổi cơn dữ dội. Tôi có thể bay suốt 3 giờ 45 phút nếu im gió, và tôi bắt đầu say sưa vượt 1.050 cây số sa mạc. Bầu trời không còn trăng, trông giống như một dải nhựa đen trải dài đến tận chân trời. Tôi không thấy một ánh lửa, một đèn hiệu, và vì thiếu vô tuyến nên tôi không nhận ra được một tín hiệu nào của con người. Trước khi vào biên giới sông Nin, tôi chẳng ráng sức quan sát một cái gì khác ngoài cái la bàn và cái máy Sperry đo áp suất không khí. Tôi chẳng còn để ý đến một cái gì khác ngoài cái chu kỳ lên xuống chậm chạp của một đường quang tuyến hiện trên màn hình tối đen của máy. Khi Prevost đi qua đi lại, tôi chỉnh lại chút ít những biến thiên của trung tâm điểm. Tôi bay lên ở độ cao 2.000 mét, vì người ta nói với tôi rằng ở đó gió rất thuận lợi. Lâu lâu tôi rọi đèn vào những đồng hồ của máy bay để kiểm tra chúng, vì không phải đồng hồ nào cũng có giả quang, nhưng phần lớn thời gian tôi ngồi trong bóng đêm giữa những chòm sao nhỏ tí nhưng cũng chói sáng như những vì sao lớn, sáng chói liên tục dịu dàng và cũng thân thương như những vì sao lớn. Cũng như những nhà thiên văn học, tôi đọc một cuốn sách nói về sự vận chuyển của các vì sao. Tôi cảm thấy mình cũng chăm học và sáng dạ. Trời tối đen, anh chàng Brevo thì ngủ sau một thời gian dài chịu đựng, còn tôi được hưởng sự cô đơn tuyệt vời. Chỉ còn tiếng động cơ nhẹ nhẹ, và trước mặt tôi, trên cửa kính, là những vì sao hiền hòa. Tuy nhiên, tôi gẫm đi gẫm lại, thấy mình không được hưởng ánh trăng, lại thiếu cả máy vô tuyến. Như thế, không có liên lạc với mặt đất, dù là nhỏ nhoi, cho đến khi bay được vào vùng sáng của bầu trời sông Nin. Chúng tôi ở ngoài tầm của mọi sự kiểm soát. Chỉ có vỏn vẹn cái động cơ này là treo chúng tôi lơ lửng giữa bầu trời đen ngòm. Chúng tôi bay ngang qua thung lũng tối tăm, đầy thử thách gian nan như trong chuyện thần tiên. Ở đó không có ai cứu ta được, ở đó không hề có sự tha thứ cho các lỗi lầm. Chúng tôi đành phó mặc cho ý trời. Một luồng tia sáng lóe ra từ khe của máy điện chuẩn xác. Tôi đánh thức Brevo để anh dập tắt nó đi. Brevo cựa mình trong bóng đêm như con gấu uể oải thức dậy rồi đứng lên. Không hiểu vì sao anh cứ loay hoay mãi với những khăn mùi xoa và giấy vụn. Tia sáng đó đã tắt. Nó tượng trưng cho sự rạn nứt trong thế giới. Nó không cùng loại ánh sáng với quang tuyến, vì ánh sáng quang tuyến thì nhạt nhạt như nhìn từ xa. Đó là loại ánh sáng của hộp đêm, không phải ánh sáng sao. Nhất là nó làm lóa mắt, khiến tôi không còn nhìn thấy những ánh sáng đèn khác. Sau 3 giờ bay, một tia sáng rực rỡ xuất hiện bên phải. Tôi theo dõi. Đó là một dải sáng bám vào ngọn đèn ở đầu cánh máy bay, cho đến bây giờ mới được phát hiện. Đó là một tia sáng chớp chớp nháy nháy như đứt đoạn. Như thế là tôi bay vào đám mây. Mây phản chiếu ánh đèn máy bay. Nếu bay gần những mốc điểm, chắc chắn là tôi đã thích một bầu trời trong sáng. Cánh máy bay tỏa sáng dưới ánh hào quang đó. Ánh sáng tụ lại, đứng im, rồi tỏa lan thành một bó hồng. Những cơn gió xoáy mạnh làm tôi chao đảo. Tôi đang bay giữa vùng nhiều mây không rõ dày mỏng. Tôi lái lên ở độ cao 2.500 mét mà chẳng nhô cao lên hơn được. Tôi liền cho phi cơ hạ xuống 1.000 mét. Bó hồng vẫn còn đó, im lìm và ngày càng rực rỡ hơn. Được rồi, mặc kệ. Tôi nghĩ đến chuyện khác sẽ giải quyết sau khi ra khỏi. Tôi không thích ánh sáng của loại quán cốc này. Tôi tính toán. Tại đây tôi bị lắc tí chút. Đó cũng là bình thường, nhưng tôi phải chịu nhiều cơn gió xoáy trên đường bay. Mặc dù trời trong và mặc dù ở độ cao, gió vẫn không lặng, và tôi phải vượt quá tốc độ 300 km/h. Cuối cùng, thật ra tôi cũng chẳng biết chắc điều gì. Tôi sẽ cố gắng chỉnh lại đường bay khi thoát ra khỏi đám mây này. Và chúng tôi đã thoát được. Bó hồng đã đột ngột biến mất. Chính sự biến mất này báo cho tôi biết sự thể là tôi vừa ra khỏi đám mây. Tôi nhìn về phía trước và thấy lờ mờ, nếu quả còn gọi được là thấy lờ mờ, một thung lũng hẹp của bầu trời và bức tường mây của cơn gió xoáy kế tiếp. Bó hồng lại tái hiện. Tôi không ra khỏi đám mây trừ một vài giây. Sau 3 giờ rưỡi bay, nó làm tôi lo lo vì tôi tiến gần đến sông Nin nếu tôi đoán không sai. Có lẽ, may ra tôi sẽ nhìn thấy sông Nin ngang qua các hành lang trống giữa các đám mây, nhưng chúng rất ít. Tôi chưa dám xuống thấp hơn vì lỡ bay chậm hơn mình tưởng thì tôi vẫn còn đang bay trên những vùng đất cao. Lúc nào tôi cũng không lo lắng, tôi chỉ sợ làm mất thì giờ. Nhưng tôi đặt một giới hạn cho sự thanh thản yên chí của tôi là 4 giờ 15 phút bay, sau khoảng thời gian đó, dẫu có gió hay không thì cũng chắc chắn là tôi đã vượt qua thung lũng sông Nin. Khi tôi bay tới mép đám mây thì bó hồng bỗng phát ra nhiều tia lửa lập lòe, mỗi lúc một dồn dập, rồi đột nhiên liệm tắt hoàn toàn. Tôi không thích những tín hiệu liên lạc bí mật trong đêm đầy quỷ dữ như vậy. Một ngôi sao xanh hiện lên trước mắt tôi như một ngọn đèn pha. Ngôi sao hay đèn pha, tôi cũng không ưa loại ánh sáng siêu nhiên này. Ngôi sao lạ dẫn đường cho ba vua, đó là sự mời gọi nguy hiểm. Brevo bỗng thức dậy và chiếu đèn vào các mặt kính đồng hồ của động cơ. Tôi liền gạt anh và cái đèn của anh sang một bên. Tôi vừa bay vào một khe hở giữa hai đám mây và tôi lợi dụng cơ hội này nhìn xuống đất. Brevo đi ngủ lại. Vả lại, ở dưới đó không có gì để nhìn. Đã bay được 4 giờ 5 phút rồi, Brevo đến ngồi cạnh tôi. Chắc chúng ta đã đến Cairo rồi. Tôi cũng nghĩ như thế. Kia là ngôi sao hay đèn pha? Tôi giảm tốc độ, có lẽ vì thế đã làm cho Brevo thức giấc, vì anh ta rất nhạy với các thay đổi của động cơ máy bay. Tôi bắt đầu chậm lại, cho phi cơ thấp xuống để lướt dưới đám mây dày đặc. Tôi vừa coi lại bản đồ, dù sao đi nữa tôi đã cập đến tọa độ không, tôi đã chắc ăn rồi. Tôi cứ đáp xuống hoài và quay qua phía cực bắc. Như thế, tôi nhìn qua cửa kính và thấy ánh sáng của thành phố. Chắc tôi đã vượt quá chúng rồi, chúng sẽ xuất hiện lại ở phía bên trái. Hiện giờ tôi đang bay dưới mây, nhưng tôi bay dọc theo một đám mây khác đang xuống thấp hơn về phía trái của tôi. Tôi quay qua một bên để tránh né nó một chút. Tôi đi hướng bắc, đông bắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám mây này đã xuống thấp hơn và che hết phía chân trời. Tôi không còn dám liều xuống thấp hơn nữa. Tôi đã tới độ cao 400 trong cao độ kế. Tôi không rõ áp suất không khí ở đây. Revo nghiêng người qua tôi. Tôi hét vào tai anh ta. Tôi sắp bay thẳng ra biển. Tôi sẽ đáp xuống biển để khỏi va vào núi. Không có gì để chứng minh rằng tôi đã lạc ra biển rồi. Vì đám mây này dày đặc quá, không làm sao bay xuyên qua được. Tôi bám chặt lấy cửa sổ máy bay để cố gắng nhìn xuống đất, cố gắng tìm ra những đốm lửa, những ám hiệu. Tôi là một người đang bới tro than tìm kiếm, một người đang cố gắng tìm ngọn lửa của sự sống trong đáy lò sưởi. Một ngọn hải đăng! Cùng lúc, chúng tôi đều nhìn xuống cạm bẫy này, khi sáng khi tối, điên làm sao, đèn pha ma quái này ở đâu? Vì chính trong giây phút mà tôi và Rivo nghiêng đầu tìm lại nó ở dưới 300 mét, thì đột nhiên... À! Tôi nhớ rằng mình không nói lời nào khác nữa. Tôi nhớ rằng mình không còn cảm thấy gì khác ngoài một tiếng ầm dữ dội làm chao đảo thế giới của chúng tôi đến tận cùng cội rễ. Với tốc độ 270 km/h, chúng tôi đã va vào đất. Tôi nhớ rằng mình đã không đợi chờ cái gì khác trong một phần trăm giây sau đó, ngoài ngôi sao khổng lồ màu đỏ thắm mà chúng tôi sẽ va vào. Revo và tôi không ai cảm thấy hoảng hốt tí nào. Tôi chỉ chờ đợi, một sự chờ đợi dài dằng dặc, ngôi sao sáng chói ấy, ngôi sao trong phút giây sẽ biến chúng tôi thành cát bụi. Nhưng thật ra không hề có ngôi sao đỏ thắm đó. Có lẽ chỉ là một thứ động đất đã phá hủy buồng lái của chúng tôi, dứt tung các cửa sổ, làm bay các tấm tôn ra xa cả trăm mét, làm ruột gan chúng tôi lộn lạo. Máy bay rung rinh như con dao được phóng từ xa cắm vào gỗ, và chúng tôi bị quay cuồng bởi cơn thịnh nộ của đất. Một giây rồi hai giây trôi qua, nhưng máy bay vẫn rung động. Tôi nóng lòng chờ đợi những xăng dầu dự trữ làm nổ tung máy bay như một trái lựu đạn nổ. Nhưng những chấn động của đất kéo dài mãi không dứt, không phun lửa, và tôi không hiểu nổi sự cố giữ tợn ngấm ngầm đó. Tôi không hiểu gì về cơn động đất đó. Tôi như không hiểu gì về sự chậm nổ dài dằng dặc kia. Thế rồi 5 giây trôi qua, 6 giây trôi qua, rồi bỗng dưng chúng tôi cảm thấy bị quay như trong chóng. Một sự va chạm khủng khiếp làm văng cả thuốc lá ra khỏi cửa sổ, đập cánh phải của phi cơ ra từng mảnh, cho đến khi không còn gì ngoài cái lạnh cống. Tôi la to, Brevo, nhảy ra mau! Cùng lúc đó, Prevô cũng la lớn, cháy! Và lập tức chúng tôi phóng người qua cửa sổ đã vỡ tan hoang. Chúng tôi đứng cách đó 20 mét. Tôi nói với Prevô, không sao chứ? Prevô trả lời, không sao cả. Nhưng anh cúi xuống xoa đầu gối. Tôi bảo, hãy sờ vào đầu gối, lắc lắc nó xem có gãy không, hy vọng không sao. Và anh đáp, không sao cả, chỉ tại cái bình chữa lửa. Tôi thì lại nghĩ rằng anh sẽ ngã lăn ngay ra tức khắc, vì thấy anh bị tét một đường từ đầu đến rốn. Nhưng anh vẫn quả quyết, mắt nhìn thẳng rằng, tại cái bình chữa lửa cấp cứu thôi mà. Còn tôi lại nghĩ anh điên mất rồi, anh sắp sửa nhảy múa. Nhưng lúc này anh không còn nhìn máy bay vì nó đã được cứu khỏi bị cháy. Anh nhìn tôi và nói, không hề gì cả, chỉ tại cái bình chữa lửa cấp cứu nó móc vào đầu gối tôi. Số 3. Không thể cắt nghĩa được vì sao chúng tôi còn sống sót. Tay cầm đèn pin, tôi lần theo dấu vết của phi cơ trên mặt đất. Cách chỗ nó rớt khoảng chừng 250 mét, chúng tôi đã tìm thấy những mảnh sắt cong queo và những mảnh tôn cày nát trên cát suốt dọc một quãng đường. Sáng ra chúng tôi mới thấy rõ là máy bay đã quẹt nhẹ vào sườn núi cao, hoang vắng. Ở chỗ va chạm đó có một lỗ hổng trên cát giống như lỗ hổng do một lưỡi cày đào. Máy bay không bị lộn nhào bởi vì nó chỉ quẹt nhẹ cái bụng vào sườn núi nên nó lướt đi, gào thét điên cuồng, đuôi nó bò sát vào núi như đuôi một con rắn bò trên cát. Với tốc độ 270 km/h, nó đã bò lường là thế. Chúng tôi còn sống sót là nhờ những viên đá đen to và tròn lăn trên cát tạo thành một cái mâm lớn có bánh xe lăn. Revo cắt hết dây điện để tránh hỏa hoạn có thể xảy ra sau này. Tôi tựa lưng vào máy bay và nghĩ, khi bay trên cao trong 4 giờ 15 phút, có thể tôi đã gặp một cơn gió đi với tốc độ 50 km/h, vì thế tôi đã bị đánh gục. Nhưng nếu nó đổi hướng thì tôi cũng không biết nó đã đi theo hướng nào. Vì thế, tôi bị nạn trong khoảng không gian vuông có mỗi cạnh là 400 km. Prevô đến ngồi cạnh tôi và nói, còn sống kể là chuyện lạ. Tôi không trả lời và không thấy vui. Một ý nghĩ đến trong đầu óc tôi và làm tôi băn khoăn nghĩ ngợi đôi chút. Tôi bảo Prevô bấm đèn pin để ra hiệu và tôi tiến thẳng về phía trước mặt, tay cầm đèn pin. Tôi quan sát mặt đất. Tôi tiến bước chậm chậm. Tôi đi thành một nửa vòng tròn lớn. Tôi thay đổi hướng đi nhiều lần. Tôi cứ lục lọi dưới đất như tìm một chiếc nhẫn bị thất lạc. Lúc nãy, tôi cũng tìm kiếm chút than hồng như thế. Tôi vẫn tiến tới trong bóng đêm, dán mắt theo ánh đèn pin. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi chậm chạp quay lại chỗ máy bay rớt. Tôi ngồi cạnh buồng lái, lòng đầy suy tư. Tôi cố tìm ra một lý do để hy vọng, nhưng hoàn toàn vô vọng. Tôi tìm một dấu hiệu sự sống ban cho, nhưng sự sống không mảy may ra dấu. Revo, tôi không thấy lấy một ngọn cỏ nào ở đây cả. Revo không nói gì làm tôi nghi ngờ, không biết Revo có hiểu tôi nói gì không. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lúc bình minh của ngày mới. Tôi chỉ thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi nghĩ, tôi đang ở giữa lòng sa mạc, tôi đang ở sâu trong sa mạc khoảng 400 km. Bỗng tôi nhảy thoát lên. Nước! Bình xăng, bình nhớt, bình nước đều bị bể, thấm xuống cát hết. Chúng tôi tìm thấy một nửa lít cà phê còn sót trong phích nước vỡ, một phần tư lít rượu vang trong một phích khác. Chúng tôi lọc lại chúng và pha lẫn vào nhau. Chúng tôi cũng tìm được một ít nho và một trái cam. Nhưng tôi nghĩ, 5 giờ đi trong sa mạc, dưới nắng mặt trời như thiêu như đốt, chúng tôi sẽ uống cạn những thứ nước đó. Chúng tôi nghỉ tạm trong phòng máy chờ trời sáng. Tôi duỗi chân ra cho dễ ngủ. Tôi ngủ mơ, ôn lại đầu đuôi chuyến bay mạo hiểm vừa qua. Chúng tôi hoàn toàn không biết vị trí hiện giờ là ở đâu. Chúng tôi cũng không còn lấy một lít nước để uống. Nếu chúng tôi đang ở gần đường bay bên phải, người ta sẽ tìm ra chúng tôi trong 8 ngày. Chúng tôi không mong gì hơn. Nhưng như thế thì đã quá muộn. Nếu chúng tôi bị rơi lạc đường bay thì phải đến 6 tháng sau may ra người ta mới tìm thấy chúng tôi. Không thể trông mong vào các phi cơ cứu hộ vì chúng phải tìm kiếm chúng tôi trên đoạn đường 3.000 km. Prevô nói với tôi, ôi thật là tệ quá. Vì sao? Vì lẽ ra chúng ta đã được chết ngay trong nháy mắt rồi. nhưng không được đầu hàng sớm thế. Prevost và tôi vội trấn tĩnh lại tinh thần, không được tuyệt vọng, tuy rất mong manh nhưng vẫn còn hy vọng được một phi cơ nào đó tới cứu. Cũng không được bó tay ngồi chờ, phải đi tìm kiếm, biết đâu lại gặp một ốc đảo nào gần đó. Chúng tôi sẽ đi suốt ngày và chúng tôi lại trở về chỗ máy bay rơi. Trước khi đi, chúng tôi vạch ra một chương trình trên cát bằng chữ in thật to. Sau đó, tôi nằm co như con tôm ngủ một mạch đến sáng, cách rất sung sướng. Tuy mệt, nhưng tôi cảm thấy có nhiều hình ảnh hiện về trong tôi. Tôi không cô độc giữa lòng sa mạc. Giấc ngủ ngon của tôi đầy tiếng người, tràn đầy kỷ niệm, tràn đầy sự nỉ non. Tôi không cảm thấy khác. Tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi ru hồn trong giấc ngủ, như đã thả hồn theo những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Thực tại lui dần, nhường chỗ cho mộng mơ. À, thực tế sẽ khác hẳn khi trời sáng. Số 4. Tôi đã yêu sa mạc Sahara rất nhiều. Tôi đã trải qua nhiều đêm ở vùng quân ly khai. Tôi đã từng thức dậy ở giữa vùng đất cát mênh mông vàng óng, nơi mà gió lồng lộng thổi làm cát gần lên như sóng biển, nơi mà tôi đã từng nằm chờ người ta tới cứu, nơi mà tôi đã từng nằm ngủ dưới cánh máy bay. Nhưng tất cả những điều đó không thể sánh được với cảnh tượng bi đát hôm nay. Chúng tôi bước đi dọc theo sườn núi phủ đầy cát sỏi đen nhánh, trông như vảy kim loại, và tất cả các chõm đồi quanh chúng tôi đều óng ánh như binh giáp. Chúng tôi bị rớt xuống một vùng khoáng sản, chúng tôi bị nhốt trong một vùng có mỏ sắt. Vượt qua ngọn đồi thứ nhất, lại thấy ở xa xa có một ngọn đồi khác tương tự, cũng đen nhánh. Chúng tôi vừa đi vừa cắm mũi giày xuống cát để đánh dấu lối đi, hầu biết đường quay về. Chúng tôi tiến bước thẳng về phía mặt trời, theo hướng đông. Tuy hoàn toàn không hợp lý, vì mọi dấu hiệu về khí tượng và thời gian đều cho phép tôi nghĩ rằng mình đã vượt qua sông Nin. Nhưng tôi thử đánh liều đi về phía tây một đoạn đường ngắn, và tôi thấy một sự khó chịu không biết do đâu. Tôi đành gác hướng tây lại ngày hôm sau. Và tôi đã tạm thời gác luôn hướng bắc, dù nó hướng ra biển. 3 ngày sau, chúng tôi quyết định, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dứt bỏ hẳn chiếc máy bay để đi về hướng đông cho đến khi kiệt sức. Đúng hơn là về hướng đông đông bắc. Tuy điều này là vô lý và vô vọng, và sau khi được cứu hộ, chúng tôi mới thấy rằng không một hướng nào khác có thể đưa chúng tôi thoát nạn trở về, vì hướng bắc dẫn chúng tôi đi rất xa, làm kiệt sức không thể ra biển được. Nói ra thì thật là phi lý, nhưng quả thật ngày nay tôi nhớ rằng tôi đã chọn hướng đó chỉ vì nó đã cứu được Guillaume khi bị rớt xuống dãy núi Andes. Nơi đó tôi đã bay để tìm anh. Từ đó, hướng đông đối với tôi mặc nhiên là hướng dẫn tới sự sống còn. Sau giờ đi bộ, cảnh vật bắt đầu thay đổi. Một dải cát trải dài như một dòng sông chảy vào thung lũng, và chúng tôi dò theo con đường ở đáy thung lũng. Chúng tôi bước những bước dài, vì phải đi càng xa càng tốt để có thể trở về lúc trời còn sáng nếu không khám phá được gì. Tôi chợt ngừng lại bất thình lình. Revo, gì thế? Những dấu chân. Không biết từ bao lâu rồi, chúng tôi đã quên không để lại dấu chân trên đường đi. Nếu không tìm được lối về thì chết. Chúng tôi dồn quay gót nửa vòng, nhưng về hướng tay phải. Khi đi được khá xa, chúng tôi sẽ đâm ngang theo hướng thẳng gốc với hướng ban đầu, và chúng tôi sẽ gặp lại những dấu chân trên đường chúng tôi đã đi qua. Khi đã gặp lại được mối dây dẫn đường đó, chúng tôi tiếp tục đi nữa. Trời nóng nực làm hoa mắt chúng tôi, nhưng chỉ là sự hoa mắt nhẹ nhẹ. Chúng tôi đi tiếp thì thấy những hồ nước lớn chợt hiện ra rồi lại chợt biến mất. Chúng tôi quyết định vượt qua thung lũng cát và leo lên đỉnh đồi cao nhất để quan sát chân trời. Chúng tôi đã đi được 6 giờ rồi. Với những bước chân sải dài, chúng tôi ắt đã đi được 35 cây số. Cuối cùng, chúng tôi đã leo lên được đỉnh đồi đá đen cao nhất và lặng lẽ ngồi nghỉ. Dưới chân chúng tôi là thung lũng cát trải dài ra vùng sa mạc cát. Không có đá. Ánh nắng mặt trời chói chang phản chiếu vào cát làm lóa mắt chúng tôi. Nhưng ở cuối chân trời, ánh nắng gay gắt lại tạo nên những ảo ảnh quay cuồng hải hùng hơn. Những ảo ảnh mang hình thù những pháo đài, những tháp chuông giáo đường cao vút, những khối hình học thẳng góc. Tôi còn thấy một vệt đen khổng lồ giống như cây cối, nhưng bị đám mây cuối cùng xuyên thấu qua và sẽ tan đi khi mặt trời mọc. Nhưng chiều đến, chúng lại tụ lại. Thật ra, đó chỉ là bóng của một đám mây. Tiến bước thêm như thế quả thật chỉ vô ích và không có kết quả. Phải trở về chỗ máy bay rơi thôi. May ra các bạn đồng nghiệp tìm thấy dấu vết trắng đỏ của xác máy bay. Tuy tôi không chút hy vọng vào những cuộc tìm kiếm của bạn bè, nhưng đó là hy vọng cuối cùng, duy nhất. Ngoài ra, phải trở lại với máy bay vì ở đó còn sót lại chút nước uống. Và chúng tôi cũng nhất thiết phải uống nước. Phải trở về đó thì mới sống sót. Chúng tôi phải tuyệt đối lệ thuộc vào cái xác máy bay, vì chút nước uống cuối cùng đó sẽ ban cho chúng tôi sự tự chủ, một sự tự chủ ngắn ngủi. Nhưng quyết định quay về là một việc rất khó, vì nếu đi thêm chút nữa, biết đâu lại chẳng gặp được con đường sống. Biết đâu, sau những ảo ảnh kia lại là chân trời tươi sáng, đầy những đô thị đích thực, những nguồn nước ngọt ngào, những đồng cỏ xanh tươi. Tôi biết rằng quyết định quay trở lại máy bay là rất hợp lý, nhưng lại có cảm giác như mọi sự sụp đổ vì cái quyết định đột ngột và bi đát đó của tôi. Chúng tôi nghỉ đêm bên cạnh xác máy bay. Chúng tôi đã đi hơn 60 km. Chúng tôi đã uống hết nước. Chúng tôi không tìm thấy gì ở phía đông và không một người bạn đồng nghiệp nào bay ngang qua vùng trời này. Chúng tôi sẽ chịu đựng được bao lâu nữa? Chúng tôi rất khát nước. Chúng tôi lấy mấy mảnh vỡ ở cánh phi cơ và dựng lên một dàn giáo lớn. Chúng tôi đã chuẩn bị tôn sáng, đợi cho đến đêm khuya mới thắp lửa lên. Nhưng loài người ở đâu hết rồi? Bây giờ ngọn lửa đã bốc cao, chúng tôi ngồi nhìn đèn hiệu của mình cháy sáng trong sa mạc, một cách kính cẩn. Chúng tôi thấy tín hiệu lặng lẽ sáng ngời của mình chói sáng một vùng sa mạc trong đêm tối. Và tôi nghĩ rằng, nếu tín hiệu này là một lời cầu cứu khẩn khoản, thì nó cũng là một lời cầu cứu đầy tình thương. Chúng tôi xin nước uống và đồng thời cũng xin sự liên lạc. Chỉ có con người mới biết sử dụng lửa. Vậy ước gì họ đáp lại tín hiệu cầu cứu của chúng tôi, ước gì một ngọn lửa khác cũng bừng cháy lên trong đêm tối. Tôi thấy hiện ra đôi mắt của vợ tôi. Tôi không còn thấy gì khác ngoài đôi mắt ấy. Đôi mắt đang mong chờ tôi, đang hỏi han tôi trìu mến. Tôi thấy hiện ra những đôi mắt đang nhớ đến tôi, và những đôi mắt ấy cũng đang chờ đợi tôi. Những đôi mắt ấy đang trách tôi sao im lặng quá lâu. Vậy thì giờ đây tôi xin đáp lời họ. Tôi xin đáp lời họ bằng tất cả sức lực của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ rằng không bao giờ tôi có thể thắp lên trong đêm tối một ngọn lửa rực sáng như thế. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm. Chúng tôi đã làm hết sức. Chúng tôi đã nhịn khát suốt 60 cây số. Bây giờ chúng tôi sẽ không còn uống nữa. Đâu có phải là chúng tôi có lỗi khi không thể chờ đợi lâu hơn. Chúng tôi đã có thể ngồi im đó, ngoan ngoãn hớp những giọt nước cuối cùng. Nhưng như thế, khi uống cạn nước, thì giờ chết cũng bắt đầu điểm. Ngay lúc tôi hớp giọt nước cuối cùng, thì cũng có nghĩa là tôi ngã lăn xuống sườn núi mà chết. Tôi biết làm gì để cưỡng lại được, vì thời gian như nước lũ cuốn tôi đi. Brevo bật khóc. Tôi vỗ vai an ủi anh. Chết thì chết, chứ việc gì phải khóc. Anh trả lời tôi. Anh tưởng là tôi khóc cho cái thân tôi hả? Và từ đó, tôi nhận ra sự hiển nhiên này. Không có gì là không thể chịu đựng nổi. Ngày mai, ngày mốt, tôi sẽ hiểu là không có gì là không thể chịu đựng nổi. Tôi chỉ tin phần nào vào cái mà người ta cho rằng không thể chịu nổi. Tôi đã suy nghĩ về điều đó. Trước đây, có lần tôi tưởng mình đã chết đuối vì kẹt trong phòng máy của phi cơ, và tôi thấy cũng không có gì là đau đớn lắm. Đôi khi tôi tưởng bị bể mặt, nhưng cũng chẳng phải là chuyện tày trời. Lần này cũng vậy, tôi thấy không có gì là bi đát. Mai đây chắc tôi sẽ gặp nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn nữa. Và có trời biết đó, mặc dù tôi có đốt lửa lớn để cầu cứu thật đó, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn khước từ sự cứu hộ của người khác. Nếu anh tưởng rằng tôi khóc cho thân tôi, phải, đó mới là điều không thể chịu đựng nổi. Mỗi lần tôi nhớ đến những con mắt ấy đang chờ đợi tôi cảm thấy lòng mình nóng bỏng như thiêu như đốt, và bỗng muốn đứng ngay lên, chạy thẳng về phía trước, ở đó có người đang gặp nạn, có người đang kêu cứu. Khước từ sự cứu hộ của người khác do chính mình yêu cầu, người ta cho đó là chuyện ngược đời, nhưng đối với tôi làm như thế mới là đúng. Nhưng tôi cần đến Prevost để an tâm tin rằng đó là chân lý. Quả thật, đứng trước cái chết thì thiên hạ run sợ, nhưng Prevost thì không mảy may sợ hãi. Nhưng có một cái gì đó mà Prevost và cả tôi nữa không chịu đựng nổi. À, tôi chấp nhận ngủ yên, ngủ một đêm hay ăn giấc ngàn thu. Nếu ngủ được, tôi sẽ không thấy có gì khác biệt giữa hai giấc ngủ. Giấc ngủ đem lại sự bình an tuyệt vời, nhưng còn những tiếng kêu cứu của thiên hạ ở xa kia, nhưng còn những đống lửa khổng lồ tuyệt vọng, làm sao tôi có thể đành lòng an nghỉ? Tôi không thể khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ trước những cảnh khổ đau tuyệt vọng đó. Mỗi giây phút yên lặng của tôi sẽ cướp đi bao mạng sống của những người thân yêu. Và cơn giận dữ điên cuồng bỗng nổi lên trong lòng tôi. Tôi tự hỏi, tại sao có những xiềng xích cột chặt tôi, không cho tôi có mặt kịp thời để cứu họ an toàn? Tại sao ngọn lửa của chúng tôi lại không phát ra tiếng kêu cứu đến tận chân trời cuối biển? Hãy nhẫn nại, chúng tôi đến đây rồi, chúng tôi đến đây rồi, chúng tôi là những người đến cứu các bạn đây. Chất magnesi đã đốt cạn và ngọn lửa trở thành màu đỏ. Chúng chỉ còn là đống than hồng. Chúng tôi khom người xuống để sưởi. Thế là hết. Ngọn lửa cầu cứu đã tắt. Nó có thức tỉnh được thế giới ở xa kia chưa? Ồ, tôi biết rõ rằng nó không thức tỉnh được cái gì hết. Đó chỉ là một lời cầu xin nhưng không được một ai nghe thấy. Tốt thôi. Tôi sẽ ngủ.